thì không diệt cũng không sanh, tức là ngồi mà đến canh tư rồi á thì là không còn có chỗ sanh hay diệt nữa, mà cái lượng nó đồng cả hư không bằng cả pháp giới, đến đây là không còn cái ranh giới nữa, vô khứ vô lai vô khởi diệt, tức là không còn có đến đi khởi diệt gì nữa, phi hữu phi vô cũng phi á minh, cũng chẳng còn có hay không hay là tối hay sáng gì nữa hết. Nếu mà chẳng khởi bất khởi chư kiến Như Lai kiến ngay đây mà không có giới khởi mọi cái thấy nào khác nữa hết á, thì chính đó là cái thấy của Như Lai, gọi là Như Lai kiến, gọi là tri kiến Như Lai. Mà tri kiến Như Lai đó thì sao? Vô danh khả danh, chân Phật danh, ngay trong đó thì không có cái tên gì để mà đặt tên được hết á, thì chính đó là tên Phật. Cái chỗ mà không có cái gì để đặt tên đó thì chính chỗ đó đó mới là cái tên Phật thật. Còn có cái chỗ đặt tên đó là còn có chỗ mình hiểu được, thì cái đó là thuộc về thức rồi. Cho nên chỗ này thì di hữu ngộ giả năng ứng năng tri, thì chỗ này chỉ có người mà tỏ ngộ á thì mới hay biết được thôi. Còn vị hội chúng sanh do nhược manh, người bao nhiêu những chúng sanh chưa có lãnh hội được á, chưa có hiểu, thì cũng giống như là kẻ mù vậy thôi, nghe nói nhưng cũng vẫn mù. Chỉ có người tỏ ngộ chứng được thì trong đó mới tự hiểu thôi. Tức là đến đây á là lặng lẽ vô niệm, không có chỗ gì để thấy, không có tên gì để mà đặt ra để mà hiểu, thì nó thênh thang trùm khắp, chỉ người tự chứng mới biết. Ngũ canh bát nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lịch tam thiên, dục kiến chân như bình đẳng tánh, thận vật sanh tâm tức mục tiền, diệu lý quyền áo phi tâm chắc, bất dụng tầm trục linh bị cực, nhược năng vô niệm tức chân cầu, cánh nhược hữu cầu hoàng bất thức. Tức nghe là đến canh năm á thì trí bát nhã chiếu khắp hết, nghĩa là không còn có bờ mé gì hết. Đến đây là coi như trí bát nhã nó sáng ngời rọi khắp, chẳng khởi một niệm thì lịch tam thiên, tức không dấy lên một niệm gì hết thì nó liền nghĩa là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Dục kiến chân như bình đẳng tánh, tức là muốn thấy được cái tánh chân như bình đẳng đó đó, thì thận vật sanh tâm tức mục tiền, nghĩa là phải dè dặt sanh tâm, nghĩa là muốn thấy được cái tánh chân như bình đẳng đó đó thì mình dè dặt chứ có động niệm sanh tâm thì nó ngay trước mắt thôi, còn vừa mà sanh tâm động niệm thì nó liền phức. Diệu lý quyền áo phi tâm trắc, tức như là cái lý mà màu nhiệm sâu xa này á không phải là cái chỗ tâm có thể mà lường biết được, chỗ này không phải là chỗ tâm suy nghĩ đến được, hiểu biết đến được. Bất dụng tầm trục linh bị cực, thì chẳng có cần gì mà phải đuổi tìm khiến cho nó quá mệt nhọc, nghĩa là nó ở ngay nơi tâm mình, nếu mà tìm bên ngoài á thì nhọc nhằn. Nhược năng vô niệm tức chân cầu, nếu hay ngay đây á mà vô niệm thì đó là cái chân cầu, tức là cái đó là cái cầu chân thật. Còn cánh nhược hữu cầu hoàng bất thức, nếu mà còn có tâm cầu thì không biết, nếu mà vô niệm thì đó mới là thật cầu, còn vừa có cái niệm cầu thì là không biết. Tức là ở đây đến canh năm là ngay đó nó sờ sờ sáng ngời, từ canh một qua tới canh tư qua tới canh năm thì được, ngay đó nó sờ sờ sáng ngời rồi thì còn cầu còn gì nữa. Cho nên vừa khởi niệm cầu là mất, cho nên kỵ nhất là vừa sanh tâm động niệm, vừa sanh tâm động niệm thì liền mất liền. Còn nghĩa là vô niệm thì ngay đó sờ sờ sáng ngời, thì đó là qua được cái năm canh. Tóm lại á là cái phần ngộ tánh luận này á là để cái phần là tỏa sáng được cái tự tánh chân thật của mình, cho nên rồi mà cái đó nói cho dài dòng chứ không gì khác, nhấn mạnh ngay cái biết hiện tiền của mình đây mà lìa tất cả tướng, ngay cái biết này mà lìa tất cả tướng, bật mọi cái chỗ duyên á, để mà không còn có chỗ bám vào đâu hết á, thì tức là tự tánh xưa nay nó sờ sờ thì đó ngộ tánh trong gì hết, nghĩa là cái toàn thể nó lộ bài, không có gì che giấu hết, nghĩa là biết tất cả mà không có một cái chỗ gì để biết, không có chỗ gì để duyên thì nó luôn luôn là nó hiện bài. Còn có chỗ để duyên thì chính cái chỗ duyên đó là cái chỗ nó che mờ, cái chỗ đó là chỗ ngăn lấp, vậy thôi, đơn giản. Cho nên là hãy vừa có duyên thì liền mờ. Cho nên là quý vị nhớ cái đoạn mà của ông Tăng hỏi ngài Sư Nhan đó rất là rõ ràng với chỗ này. Tức là ông Tăng hỏi ngài Thiền Sư Sư Nhan đó, hỏi thế nào là cái lý bản thường. Bản thường là cái lý mà nó vốn sẵn thường hằng hiện hữu nơi mình đó, luôn luôn là nó hằng hữu như vậy, đó là lý bản thường. Thì ngài Thiền Sư Nhan ngài đáp động. Hỏi lý bản thường thì ngài nói động. Thì ông Tăng hỏi khi động thì thế nào, thì ngài đáp chẳng phải lý bản thường. lý bản thường là cái nó luôn luôn nó sẵn hằng hữu nơi mình, nhưng mà hỏi tới nó rồi sao? Động rồi, hết bản thường rồi. Vừa khởi cái niệm hỏi tới nó là tức là động rồi, mà động tức là hết bản thường, nó đơn giản. Còn không á, không khởi niệm gì hết thì ngay đó là nó bản thường, sẵn sàng luôn luôn hằng hữu. Đó, thì cần thấy là phải thấy đến chỗ đó. Mà thấy được chỗ này rồi á thì mình sẽ thông cảm được cái chỗ mà gọi là con người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn của ông Bàn Quẩn. Ngày con người này là không cùng muôn pháp làm bạn, còn vừa có bạn á thì liền mất. Thì như vậy đó là mình học xong cái phần ngộ tánh luận rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh.